As the children in sacrament meeting happily sang the primary song,
trong khi các em thiếu nhi vui vẻ hát bài ca thiếu nhi, tình yêu được bày tỏ trong gia đình chúng tôi. Trong lễ tiệc thánh, thấy tất cả mọi người mỉm cười, tán thành. Một người mẹ can đảm đã nuôi nấng năm đứa con chăm chú lắng nghe câu thứ hai. Nhà tôi là một ngôi nhà, được ban phước mỗi giờ bởi sức mạnh của quyền năng Chúa Tử Tế. Buồn thay, người ấy nghĩ, các con tôi chưa bao giờ biết đến một ngôi nhà như vậy. Sứ điệp của tôi gửi tới người phụ nữ trung thành này và tất cả mọi người là chúng ta có thể sống mỗi giờ và được ban phước bởi sức mạnh của quyền năng Chúa Tử Tế, dù hoàn cảnh của chúng ta ra sao đi nữa. Đôi khi chúng ta liên kết quá đáng quyền năng của Chúa Tử Tế với những người đàn ông trong giáo hội. Chúa Tử Tế là quyền năng và thẩm quyền của Thượng Đế được ban cho vì sự cứu rỗi và phước lành của tất cả mọi người, nam, nữ và trẻ em. Một người đàn ông có thể mở ra các bức rèm để ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào phòng, nhưng người đàn ông ấy không sở hữu mặt trời hay ánh sáng hay sự ấm áp do mặt trời mang đến. Các phước lành của Chúa Tử Tế đều vô cùng lớn lao hơn người được yêu cầu để ban cho quyền năng Chúa Tử Tế. Một trong những cơ hội lớn lao và trách nhiệm của cuộc sống trần thế là để tiếp nhận các phước lành, quyền năng và những lời hứa của Chúa Tử Tế trong cuộc sống này và cuộc sống kế tiếp. Khi chúng ta xứng đáng, thì các giáo lễ của Chúa Tử Tế làm phong phú hóa cuộc sống của chúng ta trần thế gian và chuẩn bị cho những lời hứa tuyệt vời về thế giới mai sau. Chúa phán, trong các giáo lễ, quyền năng của sự tịnh kính được biểu hiện rõ rệt. Còn những phước lành đặc biệt của Thượng Đế cho tất cả mọi người xứng đáng chịu phép báp têm, tiếp nhận Đức Thánh Linh và thường xuyên dự phần tiệc thánh. Đền thờ mang đến thêm sự hiểu biết và sức mạnh, cùng với lời hứa về cuộc sống vĩnh cửu. Tất cả các giáo lễ mới gọi chúng ta gia tăng đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô, đề lập và tuân giữ các giao ước với Thượng Đế. Khi tuân giữ các giao ước thiêng liêng này, chúng ta nhận được quyền năng và các phước lành của Chúa Tử Tế. Chúng ta không cảm thấy quyền năng này của Chúa Tử Tế trong cuộc sống của mình và trong số các tín hữu của giáo hội biết tuân giữ các giao ước sao? Chúng ta nhận thấy điều đó trong những người mới cai đạo khi họ bước ra từ nước báp têm và cảm thấy được tha thứ và thanh sạch. Chúng ta thấy các trẻ em và giới thanh thiếu niên nhạy cảm hơn với những thúc giục và hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Chúng ta thấy các giao lễ của đền thờ trở thành một nguồn sức mạnh và ánh sáng cho những người đàn ông và phụ nữ ngay chính trên khắp thế giới. Tháng vừa rồi, tôi đã thấy một cặp vợ chồng trẻ nhận được sức mạnh to lớn từ những lời hứa gắn bó trong đền thờ khi đứa bé trai quý báu của họ được sinh ra nhưng chỉ sống được có một tuần. Qua các giáo lễ của Chức Tư Tế, chúng ta nhận được sự an ủi, sức mạnh, sự che chở, bình an và những lời hứa vĩnh cửu. Một số người có thể thành thật đặt câu hỏi, nếu quyền năng và các phước lành của Chúa Tử Tế có sẵn cho tất cả mọi người, tại sao các giáo lễ của Chúa Tử Tế lại được thực hiện bởi những người đàn ông? Khi một thiên sứ hỏi Nephi, người có hiểu được tấm lòng hạ cố của Thượng Đế chăng? Nephi đã thành thực trả lời, tôi biết Ngài yêu thương con cái của Ngài. Tuy nhiên, tôi không hiểu được ý nghĩa của mọi sự việc. Khi chúng ta nói về Chức Tử Tế, thì có rất nhiều điều chúng ta thực sự biết. Chúng ta biết rằng Thượng Đế yêu thương tất cả con cái của Ngài và không vị nể ai. Ngài không từ chối bất cứ một ai biết tìm tới Ngài. Nam hay nữ đều như nhau trước mặt Thượng Đế. Cũng chắc chắn như chúng ta biết rằng tình yêu thương của Thượng Đế là đồng đều cho các con trai và con gái của Ngài. Chúng ta biết rằng Ngài đã không tạo ra những người đàn ông và phụ nữ giống hệt nhau. Chúng ta biết rằng phái tín là một đặc tính thiết yếu của nguồn gốc lẫn mục đích hữu diệt và vĩnh cửu của chúng ta. Các trách nhiệm thiêng liêng được ban cho mỗi phái tín. Chúng ta biết rằng ngay từ đầu Chúa đã thiết lập các thực hiện Chức Tử Tế của Ngài. Chức Tử Tế lần đầu tiên được ban cho Adam, Noe, Abraham, Môi-se đều đã được thực hiện các giáo lễ của Chức Tử Tế. Chúa Giêsu Kitô là Thầy Tử Tế thượng phẩm cao trọng. Ngài kêu gọi các sứ đồ. Ngài nói, ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi. Trong thời kỳ của chúng ta, Giăng Báp-tít, Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đã phục hồi trước tư thế cho thế gian qua tiên tri Joseph Smith. Đây là cách Cha Thiên Thượng đã thực hiện trước tư thế của Ngài. Chúng ta biết rằng quyền năng của Thánh trước tư tế không làm việc độc lập với Đức Tin, Đức Thánh Linh và các ơn tứ thuộc Linh. Thánh Thư cảnh cáo các người chớ chối bỏ các ân tứ của Thượng Đế vì có rất nhiều. Tuy các ân tứ ấy được ban cho bằng nhiều cách thức khác nhau, nhưng chỉ có một Thượng Đế là đấng làm mọi việc trong mọi người. Chúng ta biết rằng sự xứng đáng là chính yếu để thực hiện và tiếp nhận các giáo lễ của chức tư tế. Chị Linda K. Burton đã nói, sự ngay chính là điều kiện để mời quyền năng của chức tư tế vào cuộc sống của chúng ta. Ví dụ, hãy xem xét tai họa của hình ảnh sách báo khiêu dâm đang càn quét khắp thế giới. Tiêu chuẩn về sự xứng đáng của Chúa không cho phép hình ảnh sách báo khiêu dâm tồn tại trong số những người hành lễ trong các giáo lễ của trước tư tế. Đấng Cứu Rỗi phán, hãy hối cải những hành động xấu xa của các ngươi. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Như anh cả David A. Bednard đã nói, việc thực hiện hoặc truyền tiệc thánh ban phước lành cho người bệnh hoặc tham gia vào các giáo lễ khác của chức tư tế một cách không xứng đáng là lấy danh của Thượng Đế làm chơi. Nếu một người không xứng đáng, thì người ấy nên tránh thực hiện các giáo lễ của chức tư tế và thành tâm đến gặp vị giám trợ của mình để tuân theo bước đầu tiên trong việc hối cải và trở lại sống theo các giáo lệ. Chúng ta biết rằng các phước lành của chức tư tế trong các gia đình thật là vô kể khi một người mẹ và một người cha ngay chính đều thống nhất trong việc hướng dẫn con cái của mình. Nhưng chúng ta cũng biết rằng Thượng Đế nóng lòng ban cùng những phước lành này cho những người trong nhiều tình huống khác. Một người mẹ đang mang gánh nặng của việc chu cấp về phần thuộc linh lẫn vật chất cho gia đình của mình. Giải thích một cách tế nhị rằng việc gọi các thầy giảng tại gia để ban phước cho một trong những đứa con của chị đòi hỏi lòng khiêm nhường. Nhưng chị cũng hiểu, để nói thêm rằng điều đó đòi hỏi các thầy giảng tại gia phải khiêm nhường không kém khi họ chuẩn bị để ban phước cho con của chị. Chúng ta biết rằng các chìa khóa của chức tư tế do các thành viên của đệ nhất chủ tịch đoàn và nhóm tụ số 12 vị sứ đồ nắm giữ, hướng dẫn công việc của Chúa trên thế gian. Các chìa khóa cụ thể của chức tư tế được truyền giao cho các chủ tịch giáo khu và các vị giám trợ vì các trách nhiệm thuộc địa lý của họ. Họ kêu gọi những người đàn ông và phụ nữ bằng sự mặc khải. Những người đàn ông và phụ nữ này được tán trợ và phong nhiệm để sử dụng thẩm quyền được giao phó cho để giảng dạy và điều hành. Trong khi có nhiều điều chúng ta không biết về chức tư tế, và những kinh nghiệm của chúng ta trên trần thế không luôn mang đến một sự hiểu biết trọn vẹn về những việc làm của Thượng Đế. Nhưng lời nhắc nhở dịu dàng của Ngài, ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta, bảo đảm với chúng ta rằng với thời gian và viễn cảnh vĩnh cửu, chúng ta sẽ thấy những điều đúng với sự thật hiện hữu và hiểu hoàn toàn hơn tình yêu thương trọn vẹn của Ngài. Mỗi ngày chúng ta sẵn làm phục vụ, thỉnh thoảng chúng ta cảm thấy không được tận dụng và mong muốn làm thêm. Rồi lúc khác, chúng ta cảm ơn vì được giải nhiệm. Chúng ta không tự quyết định những sự kêu gọi chúng ta nhận được. Tôi đã học được bài học này rất sớm trong cuộc sống hôn nhân của mình. Kathy và tôi sống ở Florida. Một ngày Chủ nhật nọ, một cố vấn trong chủ tịch đoàn giáo khu giải thích với tôi rằng họ cảm thấy có ấn tượng để gọi Kathy làm một giảng viên lớp giáo lý buổi sáng sớm. Tôi hỏi, làm thế nào chúng tôi có thể làm được điều đó? Chúng tôi có con nhỏ, lớp giáo lý bắt đầu vào lúc 5 giờ sáng. Và tôi là chủ tịch hội thiếu niên trong tiểu giáo khu. Vị cố vấn mỉm cười và nói, điều đó sẽ không sao đâu, anh Anderson ạ. Chúng tôi sẽ kêu gọi chị ấy và chúng tôi sẽ giải nhiệm anh. Và điều đó xảy ra.
Việc chân thành cầu xin và lắng nghe những suy nghĩ và mối quan tâm của phụ nữ là rất quan trọng trong cuộc sống, trong hôn nhân và trong việc xây đắp vương quốc của Thượng Đế. Cách đây 20 năm, trong Đại hội Trung ương, anh cả em Russell Ballard đã kể lại một cuộc chuyện trò của ông với Chủ tịch Trung ương Hội Phụ Nữ. Có một câu hỏi được đặt ra về việc củng cố sự xứng đáng của các thanh thiếu niên đang chuẩn bị phục vụ truyền giáo. Chị Elaine Jack nói với một nụ cười. Thưa anh cả Ballard, anh biết đấy, các phụ nữ của giáo hội có thể có một số đề nghị hay nếu họ được hỏi. Xét cho cùng, chúng ta ơi là mẹ của những người nắm giữ chức tư tế mà. Chủ tịch Thomas S. Monson có rất nhiều kinh nghiệm trong việc hỏi han và đáp ứng những mối quan tâm của phụ nữ. Người phụ nữ ảnh hưởng đến ông nhiều nhất chính là chị Frances Monson. Chúng ta nhớ bà rất nhiều. Ngoài ra, Chủ tịch Monson mới đây cũng nhắc nhở các vị thẩm quyền trung ương rằng ông đã học hỏi được biết bao từ 84 quá phụ của tiểu giáo khu của ông. Họ đã có ảnh hưởng đáng kể đến sự phục vụ của ông với tư cách là một giám trợ và cuộc đời của ông. Cũng chẳng ngạc nhiên gì trước khi Chủ tịch Monson cầu nguyện và quyết định đối độ tuổi cho công việc truyền giáo. Đã có nhiều cuộc thảo luận với các chủ tịch đoàn hội phụ nữ, hội thiếu nữ và hội thiếu nhi trung ương về sự thay. Thưa các giám trợ, khi noi theo gương của Chủ tịch Monson, các anh em sẽ cảm nhận được bàn tay dẫn dắt của Chúa nhiều hơn, ban phước cho công việc thiêng liêng của mình càng được dồi dào hơn. Chúng tôi đã sống nhiều năm ở Brazil. Ngay sau khi đến đó, tôi đã gặp Adelson Parella, là người đã phục vụ với tư cách là một thầy 70, và em trai của ông là Adilson, là người đang phục vụ trong chủ tịch đoàn giáo khu của chúng tôi. Về sau, tôi gặp em trai của họ là Adelton, đang phục vụ với tư cách là chủ tịch giáo khu ở Florianopolis, và một người em trai khác tên là Adelmo, đang phục vụ với tư cách là giám trợ. Tôi rất cảm kích trước đức tin của các anh em này, và tôi đã hỏi về cha mẹ của họ. Gia đình họ đã chịu phép và tem ở Santos, Brazil cách đây 42 năm. Adilson Parella nói, lúc đầu cha chúng tôi dường như rất phấn khởi về việc gia nhập giáo hội. Tuy nhiên, ông nhanh chóng trở nên kém tích cực và bảo mẹ chúng tôi không đi nhà thờ nữa. Adilson nói với tôi rằng mẹ của ông may quần áo cho những người hàng xóm để kiếm tiền mua vé xe buýt cho con cái mình tới nhà thờ. Bốn đứa bé trai cùng nhau đi một dặm đến thị trấn khác, lên xe buýt trong 45 phút, và sau đó đi bộ thêm 20 phút để đến giáo đường. Mặc dù không thể đi nhà thờ với con cái của mình, nhưng chị Parella đọc thánh thư với các con trai và con gái của mình, giảng dạy cho chúng phúc âm và cầu nguyện với chúng. Căn nhà khiêm tốn của họ được tràn đầy các phước lành dồi dào của quyền năng chức tư tế. Các cậu bé lớn lên, phục vụ truyền giáo, được học hành và kết hôn trong đền thờ. Các phước lành của chức tư tế tràn ngập nhà họ. Nhiều năm về sau, là một phụ nữ độc thân, Vani de Paula Parella đã vào đền thờ để làm lễ thiên ân của mình, và sau đó nữa đã phục vụ truyền giáo 3 lần ở Brazil. Bây giờ khi đã 84 tuổi, đức tin của bà vẫn tiếp tục ban phước cho các thế hệ kế tiếp. Quyền năng của thánh chức tử tế của Thượng Đế được tìm thấy trong giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Khi các anh chị em tham gia một cách xứng đáng vào các giáo lễ của chức tử tế, Chúa sẽ ban cho các anh chị em sức mạnh, sự bình an lớn lao hơn và chuyển vọng vĩnh cửu. Dù hoàn cảnh của các anh chị em ra sao đi nữa, thì nhà của các anh chị em cũng sẽ được ban phước bởi sức mạnh của quyền năng chức tử tế, và những người gần gũi với các anh chị em sẽ mong muốn các phước lành này ban cho họ nhiều hơn. Là những người đàn ông và phụ nữ, các anh chị em, các con trai và con gái của Thượng Đế, chúng ta cùng nhau tiến bước. Đây là cơ hội, trách nhiệm và phước lành của chúng ta. Đây là số mệnh của chúng ta để chuẩn bị vương quốc của Thượng Đế cho sự trở lại của Đấng Cứu Rỗi trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.